Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 13 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm xây dựng hạ tầng đô thị, dần tạo nên một đô thị theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thu hút đầu tư. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Quản lý Đô thị là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện đề án, tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, hội đồng xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng nội dung tra cứu thông tin cơ bản về tuyến đường phố thông qua mã quét QR code cho các tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung, kết quả thực hiện đề án đến các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tự quản và các tổ hòa giải ở cơ sở. Tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố. Duy trì quản lý đối với các tuyến phố được công nhận. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai các nội dung công việc phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa tiến hành kiểm tra phát hiện và thu giữ 15 tấn đậu tương có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Phú Đạt tại hộ bà BTO ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, bà Oanh đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng quy định. Nhưng với 300 bao đậu tương, tương đương với 15 tấn, mang nhãn hiệu Phú Đạt đang được bày bán lại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ số hàng có dấu hiệu vi phạm trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Được biết, nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường, từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép. Theo đó, đơn vị đã kiểm tra 53 vụ, xử lý 50 vụ vi phạm về nhãn, mác, giá, tạm giữ 3 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 482 triệu đồng. Thực hiện công văn số 813 ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo đến cơ quan chức năng, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thông tin liên quan đến thuốc giả, nghi ngờ giả của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Thất và một số công ty tại Hà Nội về việc phát hiện một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc có thông tin ghi trên nhãn như sau: Niseom 40mg, Enteric Capli Pellet Tablet, AstraZeneca, Patino 22B264, trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên. Niseom 40mg, Enteric Capli Pellet Tablet, AstraZeneca, số lô 21H979, trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên. Tetracycline, trung ương 3, 250mg, số đăng ký VD281917, số lô sản xuất 0321, ngày sản xuất ngày 2 tháng 2 năm 2021, hạn dùng ngày 2 tháng 2 năm 2024, nhà sản xuất công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3, quy cách hộp 400 viên nén. Chloroxid trung ương 3, 250mg, số đăng ký VD 253-0516, số lô sản xuất 0321, ngày sản xuất ngày 7 tháng 7 năm 2021, hạn dùng ngày 7 tháng 7 năm 2024, nhà sản xuất công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3, quy cách hộp 400 viên nén. Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3 thông báo tới Cục Quản lý Dược, từ ngày 16 tháng 9 năm 2019 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, thời điểm công ty thông báo, công ty không tiến hành sản xuất lô thuốc nào đối với Colostit Trung ương 3. Số đăng ký VD2530516. Tobradex, hộp một lọ, đếm sọt. Droptainer, 5ml, số lô 22C10HB. Ngày hết hạn, ngày 10 tháng 3 năm 2024. Ngày sản xuất, ngày 10 tháng 3 năm 2022. Tesanchi, 1.200mg trên 20ml. Số lô B0033B03. Hạn sử dụng, ngày 2 tháng 9 năm 2024. Cốt 10001437939658. Diamicron MR30mg, số lô 695986, hạn dùng tháng 9 năm 2024. Coferam 5mg trên 5mg, số lô 217031010, hạn sử dụng tháng 11 năm 2024. Để tránh việc sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên đề nghị đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường xã kiểm tra việc kinh doanh các sản phẩm thuốc giả nêu trên, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các phường xã thông báo cho các hành nghề y dược tư nhân, người dân trên địa bàn biết để không buôn bán, sử dụng và kịp thời cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý khi phát hiện các sản phẩm thuốc giả nêu trên. Yêu cầu các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố rà soát thuốc tại cơ sở không kinh doanh, sử dụng, tổ chức thu hồi theo quy định, cung cấp thông tin tới cơ quan quản lý khi phát hiện có các sản phẩm thuốc giả nêu trên, báo cáo số lượng thu hồi về Phòng Y tế thành phố nếu có. Điện thoại 02083655004. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương về việc có một số đối tượng giả danh fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cụ thể, ngày 6 tháng 2 năm 2023, do cần rút tiền bảo hiểm xã hội trước thời hạn, nên chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, có sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn V để bình luận vào một bài viết trên trang fanpage Facebook có tên Bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn liên hệ trực tiếp với bộ phận tiếp nhận hồ sơ có tên Facebook là Nhàn Thanh. Sau khi liên hệ qua Messenger cùng Nhàn Thanh thì chị V được tư vấn và hướng dẫn. Không mất tiền phí, chỉ cần làm hồ sơ để rút tiền và nộp số tiền 1 triệu đồng trên một hồ sơ. Đến ngày 10 tháng 2, chị V có nhờ Nhàn Thanh làm 2 bộ hồ sơ để rút tiền cho chị và chồng của chị là anh Nguyễn Văn Tê, với tổng số tiền hai vợ chồng được nhận sẽ là 202 triệu đồng. Sau đó, theo hướng dẫn của Nhàn Thanh, chị V đã chuyển tổng số tiền trên 109 triệu đồng đến số tài khoản 10210072230, tên chủ tài khoản là Lê Nam, thuộc ngân hàng SHB. Kết quả chị V vẫn chưa rút được tiền và không liên lạc được với Nhàn Thanh, nên đã trình báo về vụ việc với cơ quan công an. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng các fanpage Facebook giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước đó, tại một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang cũng đã có những vụ việc lừa đảo về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội để chiếm đoạt tài sản tương tự như vụ việc nêu trên. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo này yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, các đối tượng sẽ giúp người lao động làm thủ tục giải ngân trong 2 ngày và lấy phí dịch vụ 5% trên tổng số tiền người lao động nhận được. Số tiền này phải thanh toán trước. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho đối tượng này, người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào và bị chiếm đoạt số tiền dịch vụ 5% đã thanh toán trước cho đối tượng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin thông tin tới người dân và người lao động. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người tham gia qua các kênh sau. 1. Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam https://bảohiemxahoi.gov.vn. 2. Các trang mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, fanpage Facebook https://www.facebook.com/bảohiemxahoi.gov.vn. Zalo official account Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số. 4. Tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hotline 1900-9068. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động, các đơn vị tổ chức không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage, các diễn đàn không chính thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân, người lao động có thể báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý hoặc thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Ngày 11 tháng 3, tại sân cỏ nhân tạo Quân Chùa, Tổ 8, phường Chùa Hang, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên xã Cao Ngạn tổ chức giải bóng đá mở rộng thanh niên xã Cao Ngạn năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2023. Tham gia giải có 8 đội bóng với trên 100 vận động viên đến từ 8 xóm trên địa bàn là Thác Lở, Hợp Thành, Phúc Lộc, Gòi Chè, Cầu Đá, Gốc Vối, Hội Hiểu và Xóm Vải. Giải đấu được chia làm 2 bảng, đá vòng tròn tính điểm, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo luật bóng đá 7 người. Vòng bảng diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 3. Dự kiến trận bán kết và chung kết diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3. Thông qua giải nhằm đẩy mạnh và hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để tăng cường mối giao lưu đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 12 tháng 3, tại nhà văn hóa xóm Toàn Thắng 2, đoàn xã Đồng Liên đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi lần thứ 2 năm 2023. Tham dự giải lần này có gần 100 vận động viên của 9 đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội thắng tranh các giải nhất, nhì, ba. Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện trong đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi. Đây cũng là dịp để đánh giá phong trào, chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các xóm, các chi đoàn, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đối với tuổi trẻ xã Đồng Liên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội hữu nghị Việt Đức Thái Nguyên đã từng bước khẳng định được vai trò trách nhiệm của tổ chức hội trong việc triển khai có hiệu quả mối quan hệ tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Đức. Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung, thắm tình đoàn kết khi mỗi thành viên trong hội đã tích cực phát huy hiệu quả hoạt động qua quá trình công tác, làm việc khi trở về địa phương. Là một trong những người đầu tiên tham gia vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Đức tại Thái Nguyên, ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty khách sạn du lịch Dạ Hương, luôn đau đáu muốn được cùng các hội viên trở lại thăm nước Đức, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm của bản thân ông với anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã từng có một thời học tập và lao động tại Đức. Giờ đây khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, nhưng ông vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp đó. Gắn bó với Hội hữu nghị Việt Đức ngay từ những ngày đầu thành lập, ông luôn nỗ lực cùng các thành viên xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành cầu nối, thắm tình đoàn kết, gắn bó. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Thì từ khi tham gia vào hội, thì chúng tôi thấy là nó cũng giúp tôi có thêm rất là nhiều các cái mối quan hệ thông qua các cái việc mà giao lưu, chương trình hội thảo, đón tiếp các cái bạn mà bên Đức cũng như là cái câu lạc bộ Việt Đức về thăm Thái Nguyên thì cho chúng tôi rất là nhiều các cái mối quan hệ về cái lĩnh vực mà mình đang kinh doanh, đó là kết nối về du lịch, có thêm nhiều cái hiểu biết về cái đất nước mà chúng tôi đã từng làm việc. Cái Hội nghị Việt Đức được thành lập để giúp cho hội viên có cái điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập về các cái mô hình kinh doanh hiện tại và cũng như là giúp cho cái việc mà liên doanh liên kết giữa các hội viên nó được luôn luôn được là gắn kết và phát triển.
Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên được thành lập năm 2013. Qua 10 năm thành lập, hội đã có 150 hội viên chính thức và gần 30 hội viên danh dự, tổ chức liên kết thuộc hội. Hội viên của hội phần lớn là những người đã từng học tập, lao động và công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay. Trong quá trình hoạt động, hội luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của mình và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn chủ động, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt phù hợp, thực hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. ông Lê Quang Dực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong 10 năm qua thì thực hiện cái chủ trương đường lối đối ngoại, đặc biệt là cái đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta, và được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như là liên hiệp các tổ chức hữu nghị của tỉnh, thì Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên đã được thành lập. Hội viên thì đã được phát triển ở khắp các cái thành phố, thị xã và các huyện của tỉnh Thái Nguyên chúng ta. Thế và trên phạm vi toàn quốc thì cho nay cũng chỉ có chưa đến 40 tỉnh thành, các cơ quan đơn vị thành lập Hội Hữu nghị Việt Đức, là anh em củng cố và giúp góp phần làm cho củng cố cái hữu nghị cũng như cái quan hệ nhân dân giữa Đảng và nhà nước ta và của tỉnh ta với lại nhân dân các dân tộc của Cộng hòa Liên bang Đức, phát huy những cái kiến thức, thế rồi những cái hiểu biết chung về Cộng hòa Dân chủ Đức ngày xưa, Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay, để vận dụng nó vào trong cái những lĩnh vực công tác, giữ vững cái mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ nhân dân giữa hai nước, thực hiện cho tốt chính sách đường lối của Đảng nước ta. Thì chúng tôi đánh giá là những mục tiêu đó trong 10 năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện được.
Quãng thời gian 10 năm chưa phải là dài, song cũng đã giúp nhiều hội viên trong hội phát huy tốt những kiến thức đã được học tập, rèn luyện trên đất bạn. Nhiều hội viên đã và đang giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các tổ chức, cơ quan của Đảng và Nhà nước. Một số hội viên tuy chưa từng đặt chân đến nước Đức, nhưng lại rất có tình cảm với dân tộc Đức, yêu mến nền văn hóa Đức và đã tự nguyện xin gia nhập hội. Qua đó cho thấy, Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên đã từng bước khẳng định vai trò làm cầu nối để các hội viên được gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Đức, đồng thời làm cơ sở để củng cố và từng bước phát triển không ngừng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên nói riêng, đất nước và con người Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Việc ra đời Trung tâm Văn hóa Việt Đức và Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Đức Quốc tế IDS Thái Nguyên của hội cũng là nhằm mục đích đó. Ông Ngô Quang Phi, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Dựa trên cái nền tảng và nhu cầu hiện tại bây giờ của xã hội cũng như là của toàn bộ cộng đồng con em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mong muốn có nơi học tiếng Đức, học văn hóa và được đi sang Đức học nghề, đấy, du học đại học và sau này hướng đến quay trở về Việt Nam với một cái điều kiện là có bằng cấp chất lượng cao để phát triển quê hương đất nước.
Trải qua hai kỳ đại hội, tổ chức hội từng bước được khẳng định và được mở rộng thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa như Việt Kiều Đức về nghỉ lễ Tết tại Thái Nguyên, dự các buổi họp mặt do tỉnh tổ chức, duy trì hoạt động thăm hỏi gia đình hội viên khi ốm đau, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Đức. Hiện nay, mối quan hệ mật thiết giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng bền chặt khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, ký kết hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch. Đặc biệt, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, là thị trường quan trọng của ngành du lịch Việt Nam. Nói thêm về hoạt động trong thời gian tới, ông Lê Quang Dực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
trong thời gian tới, củng cố cái tổ chức hội, thế và đưa những hoạt động của hội nó có tính xã hội và phong phú hơn, sẽ thành lập nhiều các hình thức hoạt động câu lạc bộ cũng như là sở thích của các hội viên để mà phát huy những cái khả năng của các hội viên vào trong hoạt động của hội, làm phong phú hơn hoạt động của hội và góp phần vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà.
Từ những cố gắng nỗ lực của mỗi hội viên, Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên đã trở thành mái nhà chung, nơi đó có sự gắn kết, tôn trọng và đã được nhiều các cơ quan có thẩm quyền tuyên dương khen thưởng. Những thành tích này sẽ là tiền đề để thời gian tới, hội tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên và củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vai trò vị thế của hội, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và Cộng hòa Liên bang Đức ngày nay. Về tình cảm gắn bó, sự giúp đỡ chân thành của nước bạn với nước ta trong những năm tháng chiến tranh và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm xây dựng hạ tầng đô thị, dần tạo nên một đô thị theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thu hút đầu tư. Thành phố Thái Nguyên luôn là một trong những đơn vị ở top đầu thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh. Nhiều công trình dự án vì thế đã và đang được triển khai xây dựng, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Những dự án tiêu biểu trên địa bàn có thể kể đến như tòa tháp đôi Prami Thái Nguyên, quy mô gần 60.000 m2 xây dựng với tổng kinh phí đầu tư gần 700 tỷ đồng. Dự án trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long, quy mô trên 6.200 m2, được đầu tư với tổng kinh phí gần 220 tỷ đồng. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố đã và đang có nhiều dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài với quy mô lớn, như dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực với tổng mức đầu tư trên 1.250 tỷ đồng. Hiện nay, 4 trên 9 hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, 13 trên 13 hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có được kết quả trên là do thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, chú trọng lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư, hỗ trợ tái định cư. Trong công tác quy hoạch, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt, giới thiệu, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2022, thành phố tổ chức lập thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 3 điều chỉnh quy hoạch chung, 8 quy hoạch phân khu, 37 quy hoạch chi tiết, thẩm định 18 quy hoạch chi tiết các dự án của nhà đầu tư, giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho 650 cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thành phố cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4. Năm 2022, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đạt gần 72%. Trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, trong năm 2022, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án, như xây dựng sân vận động Thái Nguyên, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, các khu dân cư tái định cư đường Việt Bắc. Tổng diện tích thu hồi, bồi thường hỗ trợ trên 30 ha với tổng giá trị trên 434 tỷ đồng đối với trên 580 hộ gia đình cá nhân. Riêng trong tháng 2 năm 2023, thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng 23 dự án với 80 hộ gia đình cá nhân, tổng diện tích thu hồi 3,8 ha. Số tiền chi trả hỗ trợ bồi thường gần 71 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Công nghiệp Phú Bình, chủ đầu tư dự án khu đô thị Việt Tham, phường Túc Duyên cho biết, dự án khu đô thị Việt Tham có diện tích quy hoạch trên 4 ha, tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Khi triển khai dự án này, chúng tôi được các cấp chính quyền của tỉnh, thành phố Thái Nguyên tạo mọi điều kiện về thủ tục pháp lý, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay chúng tôi đã nhận mặt bằng đạt khoảng 90%. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay trên địa bàn thành phố có 58 dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở sử dụng vốn ngoài ngân sách với quy mô sử dụng đất gần 1.300 ha, tổng mức đầu tư gần 59.000 tỷ đồng đang triển khai. Các công trình dự án hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên, hoàn thiện hạ tầng khung đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2. Đồng chí Chu Huy Mân, nhà chính trị xuất sắc của Đảng Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Chu Huy Mân là nhà chính trị xuất sắc, người cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn sâu sát thực tế, giữ nghiêm kỷ luật và nguyên tắc công tác, luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực và tác phong công tác, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng xứng đáng với vị thế Đảng cầm quyền. Trên cương vị là một người lãnh đạo công tác Đảng trong quân đội, đồng chí Chu Huy Mân đặc biệt quan tâm coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. đồng chí đã đề ra nhiều biện pháp quan trọng nâng cao hiệu lực các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, chú trọng công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ trong quân đội. Phẩm chất của nhà chính trị tài năng sắc sảo được khẳng định ở những chỉ đạo quan trọng trong công tác tư tưởng chính trị, đã động viên cổ vũ tinh thần, sức mạnh, ý chí quyết chiến của cán bộ chiến sĩ ở những giai đoạn đầy cam go ác liệt của cuộc chiến đấu. Theo đồng chí, xây dựng tư tưởng, bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ trước trận đánh là nhân tố quyết định sự thành bại. Công tác tư tưởng phải trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Đồng chí rất quan tâm chỉ đạo mở lớp trình huấn chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho bộ đội, đề cao tự phê bình và phê bình. Với những cách làm cụ thể, sáng tạo, khoa học, các cuộc trình huấn đã truyền được cảm hứng cách mạng to lớn, góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp, giúp quân và dân giành thắng lợi. Trên từng cương vị công tác, từ cấp trung đoàn cho đến cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Chu Huy Mân thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, đồng chí Chu Huy Mân rất chăm lo củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí luôn coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông, chủ động tháo gỡ khó khăn, thách thức, tìm tòi các phương pháp công tác táo bạo, hiệu quả. Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tầm nhìn chiến lược sâu rộng trên các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng nghiên cứu xây dựng nhiều văn bản mang tầm chiến lược về chính trị, quân sự, quốc phòng, đặc biệt là vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chống bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tham ô, lãng phí. Đồng chí Chu Huy Mân đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị thực hiện quán triệt, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 07 NQTU ngày 15 tháng 12 năm 1982 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội. Từ việc bám sát thực tiễn, đồng chí đã kịp thời báo cáo giúp Bộ Chính trị sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh trong việc đổi mới cơ chế lãnh đạo của Đảng, từ đó tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 27 NQTU ngày 4 tháng 7 năm 1985 về tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng, góp phần giữ vững, củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Những đóng góp của đồng chí Chu Huy Mân mang tư duy chiến lược của một nhà chính trị sâu sắc, sát thực tiễn. Những đóng góp đó đã góp phần trực tiếp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành vững mạnh, đặc biệt là về chính trị, tạo ra cơ sở vững chắc để quân đội tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mặc dù đã về nghỉ công tác, đồng chí vẫn có những đóng góp to lớn trong đề xuất với Đảng về sự cần thiết và cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quân đội để kịp thời ban hành Nghị quyết số 51 NQTU ngày 20 tháng 7 năm 2005 về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nghị quyết đã tạo ra bước ngoặt lịch sử trong sự trưởng thành, phát triển của quân đội, góp phần củng cố vững chắc và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của quân đội. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.